Chương 2: Chú chó mai tây. Cảnh sát nghi ngờ trong căn nhà chất đầy phế liệu này đang giam giữ một người phụ nữ nào đó. Nhưng mà sau khi tìm hết các ngóc ngách xung quanh thì không thấy dấu vết gì. Trong căn nhà có một chiếc xích, chính là phương tiện khuyển nha dùng để đi khắp thôn cùng ngõ hẻm để thu mua phế liệu. Trên chiếc xe xích lô có 17 bộ da chó và 4 túi xương chó. Và trong tủ quần áo phát hiện một chiếc giỏ tre. Trong giỏ là các lưỡi dao và công cụ để lột da. Theo phán đoán sơ bộ của tổ chuyên án, khuyển nha chính là tên trộm chó. Hai chú chó ở ngoài cửa có thể là do hắn bắt trộm mang về. Hai chú chó bị cọc dưới gốc ngô đồng trước cửa, một con lông trắng và một con giống Whisky. Chú chó là một con chó cái còn nhỏ, phía dưới đùi vẫn còn một vết thương mới khâu, vẫn còn chưa có cắt chỉ. Tommy cúi xuống mặt nhăn nhó, rồi cắn móng tay thắc mắc. Lạ nhỉ, tại sao con chó lại bị thương ở chỗ này được?
Hay là bị thương trong lúc phối giống? Sở trưởng Phùng nói. Để bác sĩ khám xem, vết thương do đâu mà có?
Có thể do dùng sức mạnh quá chăng? Họa Long vừa cười vừa nói.
Tốt nhất thì nên tìm một bác sĩ thú y, Tommy nói.
Thiền Kim rất có thể. Thiền Kim không phải là người, mà đó là một con chó, giáo sư Lường suy luận.
Bao Triển thử gọi mấy tiếng. Thiền Kim! Con chó cái lập tức nó vẫy đuôi mừng rỡ, rồi nó sủa mấy tiếng để đáp lại.
Cảnh sát dắt hai con chó đó về để điều tra. Ngày hôm sau, tất cả các cảnh sát được triệu tập tại sở. Cảnh sát Đồng Quang đã mở một cuộc họp phân tích vụ án. Mọi người nhận định nạn nhân khuyển nha không có nhiều mối quan hệ xã hội. Cha mẹ thì sống dưới quê, một mình anh ta mưu sinh trên thành phố bằng cái nghề thu mua phế liệu. Khuyển nha là một kẻ chuyên đi ăn trộm chó. Sau khi bắt trộm về, có thể hắn đã lột da ăn thịt hoặc là bán cho người khác. Một người chủ nào đó sau khi bị mất thú cưng đã nổi giận và đã muốn trả thù, chính là động cơ gây án. Sở trưởng Phùng cho rằng vụ án không đơn giản như thế. Cái hình mặt cười để lại tại hiện trường vụ án chắc chắn là phải có hàm ý gì khác. Hung thủ là kẻ vô cùng to gan lớn mật, dám giết người ngay tại nơi công cộng, rồi cách thức hành xác vô cùng tàn nhẫn. Vặn gãy cổ, rồi găm nạn nhân vào cái hàng rào sắt. Những hành động đó cho thấy hung thủ đang cố tình gây hoang mang và có xu hướng trả thù xã hội. Tổ chuyên án cũng đồng tình với những nhận định của sở trưởng Phùng, rồi đưa ra một số điểm nghi vấn nữa. Nạn nhân khuyển nha sống độc thân, nhưng trong nhà anh ta lại phát hiện ra có bao cao su đã sử dụng qua. Vết thương dưới đuôi của con chó cái ở trong sân do đâu mà có? Liệu có phải chính là do hành động biến thái của nạn nhân gây ra hay không? Chủ nhân của con chó này là ai? Vết thương được khâu ở nơi đâu? Và tất cả những câu hỏi trên đều phải tìm ra câu trả lời. Hướng điều tra kế tiếp chính là chủ nhân của con chó này. Giáo sư Lường phân công việc cho mọi người. Tommy có nhiệm vụ tìm kiếm tất cả các bệnh viện và phòng khám trên địa bàn huyện, tìm hiểu xem có ai đã khâu vết thương cho con chó. Bao Triển cùng với các bác sĩ pháp y và bác sĩ thú y kiểm tra để làm rõ nguyên nhân gây ra vết thương cho con chó. Họa Long và các cảnh sát địa phương cứ chia nhau đi điều tra trong khu vực huyện thành có từng bao nhiêu người bị mất trộm chó và những vụ nào do khuyển nha gây ra, và đặc biệt chú ý điều tra khu vực xưởng dệt Đông Quang. Đó cũng chính là nơi gần hiện trường vụ án nhất và bằng mọi cách phải tìm ra chủ nhân của con chó. Cuộc họp còn chưa kết thúc thì bỗng một đồng chí trong đội tuần tra vội vã xông vào, giọng gấp gáp:
Mai Tây chết rồi.
Mai Tây đã rất già, hầu hết thời gian chú chỉ thích nằm phơi nắng ở trong sân sở cảnh sát, thỉnh thoảng mới ra ngoài đi dạo quanh. Những người trong ngõ phố này đều quen biết với chú. Một ông chủ quán ăn sáng tốt bụng sớm nào cũng thử cho Mai Tây ăn bánh bao thịt, nhưng chú ta nhất quyết không ăn thức ăn gì của người ngoài đưa. Dạo quanh một lượt, chú lại về nhà nằm nghỉ. Nhà của chú chính là sở cảnh sát. Trong huyện thành đã xảy ra án mạng, các cảnh sát địa phương đều vô cùng bận rộn. Sở trưởng Phùng cũng không có nhiều thời gian chăm sóc Mai Tây. Như thường lệ, Mai Tây dạo bước trên con phố gần nhà, bỗng chú bị một kẻ lạ mặt dùm gậy thòng cổ lôi đi, bán cho một hàng thịt chó. Chủ quán thịt chó lôi chú ra để cắt tiết lột da ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Những người qua đường cũng đã quá quen với cảnh tượng đó nên không ai phản ứng gì. Một đồng chí trong đội tuần tra đã nhận ra Mai Tây, liền lập tức chạy về sở cảnh sát để báo cáo. Tổ chuyên án và cảnh sát khác vội vàng chạy đến, nhưng Mai Tây đã bị móc hàm treo trên giá sắt ngay chỗ đất trống trước cửa quán thịt chó, và da đã bị lột xuống một nửa. Chủ quán thịt chó là một kẻ cao to vạm vỡ, không khác gì một tên khổng lồ. Hắn đã xưng bá khắp vùng, không ai dám đụng đến hắn. Khi các cảnh sát yêu cầu dẫn tên giết chó đó về sở cảnh sát để điều tra, hắn ta còn ngang nhiên chống đối cho rằng mình đã bỏ tiền ra mua con chó, thì muốn giết, muốn bán thế nào là quyền của hắn ta, không ai được xen vào cả. Chủ quán thịt chó hô hào rất nhiều anh em họ hàng đến sẽ thị uy. Chủ quán thịt chó cầm hai chiếc dao chặt lớn, cởi trần đứng hiên ngang giữa quán. Hắn giơ dao lên uy hiếp cảnh sát:
có thằng nào giỏi thì vào đây mà bắt tao. Chó tao mua tao giết thì tao phạm tội gì?
Một đồng chí cảnh sát nói:
anh mau bỏ con dao xuống, đây là chó nghiệp vụ, anh phải mau về sở cảnh sát để viết báo cáo sự việc. Nếu anh biết rõ đây là chó bị bắt trộm mà vẫn mua thì anh cũng là kẻ phạm pháp.
Tô Mì không cầm lòng được, tiến đến chỗ Mai Tây đang bị lột dàn dở. Mũi cô cay cay nói: Mai Tây ngoan, ngày mai còn phải đi tìm nhà nạn nhân kia mà, tại sao hôm nay lại?
Bào Triện tức giận lớn tiếng: các người thật là tàn nhẫn.
Họa Long kéo tay áo nói: nắm đấm chính là thứ ngôn ngữ duy nhất mà bọn côn đồ ác bá này nghe sẽ hiểu được. Các cảnh sát vẫn đang khuyên nhủ chủ quán hãy hạ con dao và hợp tác điều tra. Người dân kéo đến xem, vây kính xung quanh. Hỏa Long gạt những người xung quanh ra rồi từ từ bước tới trước mặt tên chủ quán. Hắn có vẻ hơi căng thẳng, cứ giơ cao cái chiếc dao trong tay và quát Hỏa Long phải mau lùi lại. Hỏa Long bất ngờ tung lên một cú đá chéo đầy quy lực vào bụng dưới của tên chủ quán. Và trong lúc hắn còn đang lảo đảo chưa kịp định thần, Hỏa Long tiếp tục xoay người tung thêm một cú đá cao chân bằng gót sau thẳng vào đầu tên chủ quán. Hắn ta đào điếng gục xuống đất. Hỏa Long nhanh chóng tiến lại khóa tay hắn, rồi đoạt lấy con dao khống chế kẻ chống đối. Tại phòng thẩm vấn của sở cảnh sát, chủ quán thịt chó không còn dám ngang ngược như trước. Hắn cho biết chỉ nguyên trong huyện này đã có không ít kẻ làm nghề trộm chó, mỗi đêm có một tên, cũng phải tóm được 3 đến 5 con, kiếm được cả nghìn tệ chứ không ít. Những kẻ trộm chó thường dùng cách đánh thuốc lú, thuốc mê, bỏ bã chó, hoặc thậm chí trực tiếp dùng gậy đập chết chó, rồi dùng dây thòng cổ lôi nó đi. Những tên trộm chó ngày càng chuyên nghiệp, chúng mua cả xe ô tô nhỏ để vận chuyển dụng cụ bắt trộm, ban ngày thì đi thám thính xung quanh, nhưng buổi tối thì hành động. Những con chó sau khi bị bắt về cũng được phân loại. Chó cảnh quý giá sẽ được bán lại cho các cửa hàng hoặc là chợ thú nuôi. Còn những con khác thì mang đến quán ăn, quán thịt chó để bán giết thịt. Mùa hè trời nóng thịt chó rất là khó bán, nhưng khi thời tiết chuyển sang mùa, nhu cầu sẽ tăng lên rất nhanh. Chủ quán thừa nhận rất nhiều con chó tiêu thụ tại quán của hắn đều là chó ăn trộm. mài tay chú chó nghiệp vụ với bao chiến công xuất sắc. Bị bắt trộm rồi bị người ta giết thịt lột da ngay giữa phố. Sở Trưởng Phùng mặt đanh lại, lạnh lùng bước tới phòng thẩm vấn mà không nói tiếng nào. Chủ quán thịt chó có phần sợ hãi, hắn lên tiếng xoa dịu.
Sở Trưởng Phùng à, tôi có biết đây là chó nghiệp vụ của anh nuôi đâu. Nếu tôi mà biết được thì đã đưa qua đây trả lại cho mọi người rồi. Tôi gan đâu mà dám giết chó của cảnh sát kia chứ.
Tên chủ quán nghĩ bụng, chuyến này không ăn trận đòn thì không xong. Chẳng ngờ Sở Trưởng Phùng bỗng quỳ sụp xuống đất đau đớn vạn phần, nước mắt cứ thế tuôn trào. Ai đã từng có một con vật nuôi đều hiểu. Với họ, chúng không chỉ là con vật nuôi, mà nó đã trở thành một thành viên trong gia đình. Sở Trưởng Phùng và Mai Tây đã bên nhau biết bao năm tháng, tình cảm rất thân thiết. Trong lòng Sở Trưởng Phùng, Mai Tây giống như một đứa trẻ. Anh đã nuôi đứa trẻ đó lớn lên từng ngày, bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết để huấn luyện con Mai Tây thành một chú chó nghiệp vụ xuất sắc. Trong thời gian còn phục vụ công tác, một chú chó nghiệp vụ giỏi chỉ thuộc về một cảnh sát duy nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc cả cuộc đời của chúng chỉ có một chủ nhân mà thôi. Do điều động công tác, Sở Trưởng Phùng đành phải rời khỏi trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ, dù không muốn cũng đành phải xa con Mai Tây. Sở Trưởng Phùng nghĩ rằng lần từ biệt ấy cũng là lần vĩnh biệt. Ngay ngày thứ hai khi Sở Trưởng Phùng đến nhận công tác tại sở cảnh sát, chú chó Mai Tây vốn ngoan ngoãn, nó bỗng giật xích bỏ đi. Chú ta chạy khỏi trung tâm huấn luyện và bôn ba suốt cả chặng đường dài hơn 120 cây số giữa tiếng gió rít và lạnh giá của mùa đông. Chỉ bằng khứu giác của mình, nó cứ lần theo dấu vết chủ nhân và tìm được đến sở cảnh sát. Sở Trưởng Phùng nói trong nức nở, Mai Tây nó đã khóc, mọi người có biết không? Đó là lần đầu tiên tôi thấy một con chó biết khóc đấy. Cảnh sát kết hợp với cơ quan vệ sinh dịch tễ kiểm tra và niêm phong quán thịt chó. Người phụ trách của đoàn kiểm tra vệ sinh nói với mọi người xung quanh, mọi người thích ăn thịt chó, tôi không phản đối vì đó là quyền tự do của mỗi người. Nhưng mọi người có biết rằng trong danh mục vệ sinh an toàn thực phẩm của Trung Quốc hoàn toàn không nhắc đến thịt chó hay không? Chó thịt từ giai đoạn giết mổ đến vận chuyển, phân phối trên thị trường rồi đưa lên trên bàn ăn, tất cả đều không hợp vệ sinh. Trong văn bản hướng dẫn quản lý giết mổ gia súc gia cầm của Trung Quốc có nhắc đến lợn, trâu, bò, dê, cừu, gà, ngan, vịt, ngỗng, chim câu, nhưng không hề đề cập đến con chó. Việc kiểm dịch chó thịt cũng không được đảm bảo, nó ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, mất an toàn vệ sinh, và nguồn thịt chó cho mọi người ăn cũng không có lai lịch rõ ràng. Rất nhiều trong số đó chính là vật nuôi của nhà người khác, do những tên trộm chó bắt về. Một số khác là chó bệnh, chó chết, rồi được bán lại với một cái giá rẻ mạt. Không lâu trước đây, tại một quán lẩu trong thành phố đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm và hơn 20 thực khách đã phải đi vào viện cấp cứu. Cảnh sát tìm thấy phía sau nhà bếp có một quán lẩu, một số chó bị nhiễm rận và 3 con chó bệnh sắp chết. Tất cả đều đang chờ để lên trên bàn ăn. Những con rận chi chít lớn nhỏ chống ngược lên trên da và trong lỗ tai con chó, nó chẳng khác nào như hạt đậu. Những con chó ở đó cũng đã điếc hoàn toàn. Mọi người có thể lên mạng tìm kiếm từ khóa chó rận, ve chó bỏ chét để xem mọi người có dám ăn thịt chó nữa hay không. Công tác phá án lập tức được triển khai sau nhiều ngày làm việc vất vả, và nhóm điều tra đã thu được nhiều đầu mối mới. Tommy nhanh chóng tìm được căn phòng khám từ nơi khâu vết thương cho con chó con. Và cả khám này chỉ có một nữ bác sĩ duy nhất tên là Kim Sáng. Và theo lời Kim Sáng kể lại, cảnh sát mới biết Huyển Nha là kẻ biến thái đến mức độ nào. Kim Sáng sống trong phòng khám của mình. Mấy hôm trước khi xảy ra vụ án, trời tối muộn, Kim Sáng vừa kéo chiếc cửa cuốn ở bên ngoài chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gọi cửa gấp bên ngoài. Các phòng khám có người gọi cửa khi đã khuya cũng là chuyện bình thường, nên Kim Sáng lại lập tức mở cửa ra. Một người đàn ông mặc chiếc áo khoác quân dụng khom người bước vào,
mà người đó chính là Khuyển Nha.
Này, anh bị làm sao thế? Anh bị đau ở đâu?
Nữ bác sĩ hỏi. Khuyển Nha vẫn hai tay ôm bụng, giọng lý nhí hỏi.
Chỉ có mình cô thôi sao?
Kim Sáng không để ý đến câu hỏi của Khuyển Nha, rồi tiếp tục hỏi.
Bị cảm sốt hay là bị đau bụng?
Khuyển Nha vẫn lén lút nói.
Cô có thể tắt điện đi được hay không?
Kim Sáng lấy làm kỳ lạ, nghi ngờ kẻ trước mặt mình là người xấu. Ngó sang thấy cửa hàng tạp hóa bên cạnh vẫn còn đang sáng đèn. Tên này có to gan đến mấy cũng không làm gì càng. Cô lấy hết dũng cảm hỏi thêm lần nữa.
Nhưng anh bị bệnh gì?
Từ trong chiếc áo khoác của hắn bỗng vang lên mấy tiếng sủa. Và trên đầu của hắn thì mồ hôi đang tủa xuống. Hắn nhìn Kim Sáng ngượng ngùng nói.
Tôi bị mắc kẹt trong con chó này rồi.